This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Thi ca Hương thời gian do nhà thơ Lưu Hồng Phúc phụ trách cùng với thi nhạc sĩ Nhược Thu.
Chương trình thi ca Hương thời gian do Lưu Hồng Phúc phụ trách trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, để bảo tồn và phát huy văn hóa Việt ở hải ngoại, chương trình thi ca Hương thời gian sẽ giới thiệu đến quý thính giả những tác giả và tác phẩm của các văn thi nhạc sĩ Việt Nam ở khắp mọi nơi, hầu mang lại những món ăn tinh thần cho người Việt tha hương có những giây phút thoải mái vơi bớt nỗi buồn xa xứ. Mình thơ sưởi ấm hồn ly khách, tiếng nhạc đưa lòng vọng cố hương. Thưa quý vị, những dòng nhạc lời thơ là những làn hương của những loài hoa trong vườn hoa nghệ thuật vẫn giữ mãi theo thời gian. Thưa quý thính giả, để mở đầu chương trình thi ca Hương thời gian, hôm nay Hồng Phúc xin giới thiệu đến quý thính giả thi nhạc sĩ Nhược Thu từ California. Dạ, xin chào anh Nhược Thu ạ.
Dạ, chào chị Hồng Phúc ạ. Dạ, chào.
Dạ, thời tiết ở bên Cali hôm nay đỡ không anh?
Dạ, thì mấy hôm nay đã nắng, nhưng mà chỉ có ngày hôm qua bên này thì ẩm u, đang ẩm u.
Dạ, xin anh gửi lời chào đến quý thính giả của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt ạ.
Dạ, xin kính chào toàn thể quý thính giả của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt ạ.
Dạ, thưa quý thính giả, thi nhạc sĩ Nhược Thu tên thật là Tạ Văn Hiếu, sinh ngày 27 tháng 3 1946 tại Lịch Hội Thượng Ba Xuyên, Sóc Trăng. Ông theo học tại trường Mạc Đĩnh Chi, Phú Lâm, Đại học Văn khoa Sài Gòn, là cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, bị tập trung lao động tại các nơi Yên Bái, Phong Quang, Lào Cai, Vĩnh Quang, Vĩnh Phú. Hiện định cư tại California, khởi viết trước năm 1975 trên các nhật báo Tuần Sang tại Sài Gòn. Những tác phẩm đã xuất bản: Góp nhạc thơ In chung với sông Cửu 2003, Chung ngắm một vầng trăng thơ 2004, Đếm những hư hao thơ In chung Thi hạnh 2006, góp bài trong các thi tập Vườn thơ Tao ngộ nhiều tác giả, Tuyển tập văn thơ 2003 nhiều tác giả, Tuyển tập văn học thời nay nhiều tác giả. Và để quý vị thưởng thức những vần thơ của nhạc sĩ thi sĩ Nhược Thu, Em viết đôi dòng tha nước mắt, hai người chung ngắm một vầng trăng, mà sao ngăn cách trời Nam Bắc, đau đớn nào hơn sống chẳng gần. Mời quý vị thưởng thức bài thơ Hai người chung ngắm một vầng trăng qua giọng ngâm của Kim Dung.
Gói quà 5 ký mở run run, không khóc mà nghe lệ đẫm trong. Em trốn quê nhà bao khổ cực, nuôi chồng nuôi cá mảnh tình chung. thân cò chưa lặn lội bờ sông, chưa biết cày sâu rửa cánh đồng. Con nhỏ vẫn còn đang tập nói, tay bồng tay bê biết sao sống. Em viết đôi dòng phá nước mắt, hai người chung ngắm một vầng trăng. Mà sao ngăn cách trời Nam Bắc, đau đớn nào hơn sống chẳng gần. Anh đã bảo rồi em chờ đợi, lưu đầy đâu dám mộng đoàn viên. Vì con em hãy liều thêm bước, hãy để mình anh gánh lụy phiền. Nếu lỡ mà anh về chẳng được, khi đàn con lớn hỏi về cha, thì em hãy chỉ chơi phương Bắc, bố đã đền yên nở nước nhà.
Thưa anh Nhược Thu,
dạ,
qua cái bài thơ hai người chung ngắm một vầng trăng, nó cảm động, nó cũng làm cho mỗi người nghe cũng xúc động. Cái bài thơ này anh viết trong thời gian anh ở ngoài Bắc hay là sao ạ?
Dạ, thì cái, khi thời gian đó hay cải tạo thì năm 76 tôi đang ngoài Bắc. Và tôi nhớ cũng mùa đông, tức là sau bây giờ tháng 9, nhưng mà thời đó thì 45-50 năm về trước á, nó là khoảng, tôi nghĩ rằng chắc có khoảng tháng 11-12.
Yeah.
Mới được gửi thơ về cho gia đình để mà cho gia đình gửi quà thăm nuôi, mỗi người chỉ được có 5 ký thôi. Vì vậy mà trong bài thơ có gói quà 5 ký mà ru, hạn chế mỗi người phải tối đa 5 ký. Và đó là quà đầu tiên. Thì trong thơ dài lắm, bà xã tôi có viết là bá tối khi nhìn thấy trăng mọc thì nhớ tôi và cũng hỏi rằng không biết tôi bây giờ đang như thế nào. Thì tôi mới, trong khi đó ngoài Bắc thì chúng tôi cũng vậy thôi, những anh em tối nào, không phải là tối nào, nhưng mà bản thân tôi á, nằm ở trong những cái lán mà họ xây bằng lá, bằng ấy, thì nó vẫn nhìn thấy trời trăng và vẫn nằm để mà nhìn thấy sao. Nhiều khi nhìn
đó là tất cả ngàn sao đó.
À đó. Và nhìn thấy trăng thì là nhớ vợ, nhớ gia đình, nhớ mọi người. Tại vì không hiểu vợ con mình đang sống như thế nào. Đại khái. Và cũng cái gói quà 5 ký đó tạo cho tôi cái cảm xúc mà người không thể nào mà ngăn được, tại vì biết rằng tất cả đó là những cái gom góp của gia đình để mà gửi tất cả những cái yêu thương để cứu, để mà coi như giống như là thăm, giống như là để mà nuôi những người chồng, những người con, những người cha, mà thậm chí là trường hợp đây là do vợ chồng. Và chị thấy không, trong đó tôi có câu bà xã tôi coi như là lúc đó mới 25 tuổi thôi, ba đứa con, đứa mới ba, đứa mới hai và đứa một tuổi, cũng chưa phải là một tuổi, mà khi đi nó mới mang bầu, đều mang bầu, tức là trước khi đi cải tạo thì không biết là sống như thế nào, thì là thân tòa thì lặn lội bờ sông, chưa biết sơ sống như thế nào đại khái đó.
Bài thơ nghe cảm động quá nơi. Chắc cái đó là tâm trạng chung của những người sĩ quan mà đi học tập.
Tôi nghĩ đều như vậy. Đều như vậy. Nhưng mà mỗi người họ diễn tả và họ nhớ nhung mỗi cái khác, mỗi lo âu khác.
Cảm ơn anh nha.
Cảm ơn chị.
Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình thơ. Tháng tư bếp dẫu tàn cho lạnh, nhưng vẫn bùng lên nước réo vang. Tháng tư cơm nấu vo bằng lệ, những kẻ thăm chồng cũng xác xơ. Mời quý vị thưởng thức bài thơ Tháng Tư nấu cơm nấu vo bằng lệ qua giọng ngâm của Bảo Nam.
Tháng Tư lửa ấm tàn trong bếp, những lửa hận tình ai vẫn khơi. Kẻ góp thêm tên vào sử sách, người đau vì thẹn hổ danh đời. Tháng tư bếp dẫu tàn cho lành, những vân bùng sôi nước réo vang. Em nấu gì khi dòng nước cạn, cả vần thơ nhỏ cũng tan hoang. Tháng tư cơm nấu vo bằng, những kẻ thăm chồng cũng sắc sơ. Vượt xuôi trèo nón lòng chẳng quặn, gặp nhau đôi phút đã tan giờ. Tháng tư em có bao giờ người cũ còn chẳng nữa nụ cười, có thắp dụng nhau mỗi mặt đời, đợi gì chọn kiếp đã xa xôi.
Tháng tư không xóa mà môi nhạt, vết thủng tim sâu buốt tận trời. Chưa vá mà nghe đời đã bạc, cõi người xa lạ đến thơ rơi.
Dạ, thưa anh Nhật Thu.
Dạ.
Cái bài thơ Tháng Tư cơm nấu vo bằng lệ, Phúc đọc xong cảm động quá, không có ngăn được nước mắt luôn á. Cái tâm trạng lúc anh viết cái bài thơ này là lúc đó là ở đâu, thức nào ạ?
Dạ, thế này chị, là thì tất cả những cái bài thơ đa số đó là tôi làm ở trong đại cái tạo. Và cái năm hình như 2 năm sau thì tôi được thăm nuôi bà xã từ trong Nam ra ngoài Bắc, ra tại nơi là Vĩnh Phú để thăm nuôi. Thì lúc đó biết được cái cuộc sống ở ngoài, nó trong tù, những người tù cải tạo ra thê thảm thế nào, thì ngoài kia nó cũng thê thảm không thua. cũng bò bò cũng thắng lát.
Dạ.
Nhất là vợ con của những người mà dính dáng tới trường Mỹ á, gia đình đó bị đầy ải đi kinh tế mới, nếu mà họ không có trụ được cái thành phố thì bị làm khó mọi điều. Rồi do đó mà cái bài thơ đó hiện tại những cái sau ngày tháng tư nó một cái khủng khiếp cho toàn bộ gia đình, nhất là những người phải có những người chồng người cha bị cải tạo. Và cái câu gặp sau gặp nhau lúc đó là tan giờ là chỉ thân nuôi hai vợ chồng hay là người thân đi ngồi không được gần nhau, chứ phải ngồi ở cùng một bàn, nhưng mà bên đầu bàn là phải có một thằng quản giáo nó ngồi đó để nghe mình nói gì vậy. Do đó không nói được cái gì hết, và tới giờ là hấp ngưng. Thế là người chồng hay là người cha, người con, người thích, gọi là người trùng cái tạo, chỉ còn biết đi lũ thủ đi vào thôi. Cái kiểu thăm nuôi rất là lùng. Đó. Thì có một điều là tất cả những bài thơ trong tù, đương nhiên sau này ra ngoài rồi vẫn có làm thêm, thì tụi tôi sẽ dĩ giữ được, không đâu có dám viết vào trong giấy tờ sách vở gì đâu, hoàn toàn phải nhớ trong đầu. Cứ mỗi tối trước khi đi ngủ khi đọc bài, thí dụ hai người chung em tâm cứ đọc từ câu đầu tới câu rồi kế bài tới khi ngủ thôi. Mà cũng nhờ như vậy không mất ngủ. Tôi đã bị một lần mất ngủ thì biết trong đó nó đói, nó cồn cào, tức là tại cái đó đói quanh năm, trong đó đói quanh năm, đói suốt tháng, đói không có lúc nào mà nó khổ, và nó gọi là khổ nặng nhất là những người không ngủ được một đêm. Nó bị dày xéo, nó dằn rồi, và có lẽ cũng nhờ thơ mà tôi bớt bị những cái hành hạ về thể xác bao giờ. Thì đó rất là đói.
Cảm ơn anh. Thưa quý thính giả, để tiếp tục những dòng thơ của nhà thơ Nhược Thu: chia em một nửa vầng trăng cũ, đổi lấy thu vàng, lấy nhớ mong. Mời quý vị thưởng thức bài thơ Đổi lá thu vàng, lấy nhớ thương nhung, qua giọng ngâm của Hồng Vân.
Chốn ấy nắng hay mưa có tiếc màu hoa giữa độ mùa, cánh kiến chợ buồn pha sắc phượng, tô dày thêm mải khối sâu xưa. Gió cát xa xôi, nắng nứt chân chim khắp nẻo đồi. Em nhẹ những ngày yêu dấu cũ, xem như mạng nhện vắt ngang đời. Câu nắng chẳng câu mưa, lệ đẫm từ thơ cũng đã vừa, đâu chỉ mình em sầu tiễn biệt, mà còn sẽ thắt cả người đưa. Chị mình em sầu tiễn biệt, mà còn sẽ thắt cả người đưa. Mai một có còn gặp nữa không, đường xa không ngại chỉ e lòng. Chia em một nửa vầng trăng cũ,
đổi lá thu vàng, lấy nhớ mong.
Dạ, anh là thưa anh Nhật Thu.
Dạ.
Cái bài thơ đổi lá thu vàng lấy nhớ mong, bài thơ đó nó cũng trùng bữa nay, năm nay giờ này cũng là đang mùa thu của Texas. Thành những cái dòng thơ về mùa thu anh gửi gắm đó, nó cũng có cái tâm trạng buồn trong đó. Anh có thể cho biết là cái lúc bài thơ này là sao, lúc anh còn ở ngoài Bắc phải không?
Dạ không, thì cái bài thơ này thì để tả những mối tình, một mối tình thời còn mà còn độc thân.
Dạ.
Chưa bài thơ này chưa gặp bà xã.
Bây giờ là nhắc lại chuyện cũ làm anh cũng xúc động. Sẽ gửi đến khán giả bài thơ Nửa Trăng Ai Giấu Đâu Rồi, Hay Em Đã Hái Trao Người Làm Tin. Mời quý vị thưởng thức bài thơ Nửa Vầng Trăng qua giọng ngâm của Hoàng Đức Tâm.
Nửa trăng ai giấu đâu rồi, hay em đã hái trao người làm tin. Chưa hề tôi biết trăng thanh, chỉ nghe trăng khuyết như tình của nhau. Tình tôi như lá lao đao, lá phơi ngập cả lối nào em qua. Xin đừng vướng gót kêu xa, dù trăng chưa khuyết tình ta đã tình tôi như nắng hoàng hôn, nắng phai xin chớ nhuộm buồn mắt ai, để trắng thôi nhớ nhung dài, để thơ tôi khỏi lệ cay giữa câu. Tình tôi như nước bên cầu, thò chân em khuấy gợn sầu mặt sông. Tình tôi như trái diêu bông, mà em giấu lá để không người tìm. Thôi thì xin chỉ lặng im, thôi thôi thì xin chỉ lặng im, chỉ xin vớt mạnh trăng chim dùng em, để còn có những đêm đêm có người còn ngắm trăng lên một
anh Nhật Thu. Để gửi gắm những dòng thơ của anh qua những bài thơ về mùa thu, thì Hồng Phúc sẽ gửi đến quý khán giả bài thơ Em giấu thu vàng trong lá bay. Đó là những dòng thơ của nhà thơ nhạc sĩ Nhược Thu. Mời quý khán giả thưởng thức bài thơ Em giấu thu vàng trong lá bay qua giọng ngâm của Bích Ngọc.
Em giấu thu vàng trong lá bay, làm anh nhìn cứ ngỡ thu say. Không say vì rượu em vừa chuốc, say áo vàng tranh rực chốn này. Có phải em gom hết mùi hương pha trong hơi thở nhẹ như sương, mà sao mê đắm bao ong bướm đang nhờn nhờ bay lượn khắp vườn. Có phải em gom hết mây trời kết vào trong tóc thả buông lơi, bỗng dưng anh ước là mây trắng đáp xuống vai mềm để nghỉ ngơi. Có phải em thu hết kim cương giấu vào đôi mắt sáng như gương, nhìn anh bối rối làm sao ấy, khiến nửa hồn anh lạc mất
đường. Dạ, thưa anh Nhật Thu.
Dạ.
Dạ. Tại vì anh là một nhạc sĩ và nhà thơ mà chỉ trong vòng 30 phút, Phúc không có thể nào mà giới thiệu vừa nhạc vừa thơ.
Dạ.
Thành chắc là cái phần nhạc đó sẽ Phúc sẽ gửi đến quý thính giả kỳ sau nha, anh Nhật Thu.
Dạ, cảm ơn chị. Dạ.
Dạ, thưa quý thính giả, trong 30 phút vừa qua, chương trình Thi Ca Hương Thời Gian đã gửi đến quý khán giả những bài thơ nói lên nỗi lòng của tác giả Nhược Thu. Và mong rằng chương trình đã mang đến cho quý vị những giây phút vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình. Thân ái kính chào quý khán giả và hẹn gặp lại kỳ sau. Và anh Nhược Thu gửi lời chào đến quý khán giả.
Dạ, thưa Nhược Thu, rất là cảm ơn quý vị đại Radio Sài Gòn Đà Lạt, phải Đà Lạt không chị?
Dạ, dạ Đà Lạt ạ.
Dạ, đã đồng hành cùng ngồi nghe với tôi, nghe lại những kỷ niệm vừa đau buồn vừa không thể nào quên được, và cầu chúc cho quý vị có một ngày thật là bình an và hạnh phúc. Cảm ơn ạ.
Dạ, cảm ơn anh Nhật Thu. Hôm nay là lễ lao động mà Hồng Phúc phải dặn anh là phải ở nhà, không có được đi đâu hết. Thành anh cũng thông cảm, tại vì cái chương trình nó đã ấn định rồi đó anh Nhật Thu.
Dạ,
cũng... hẹn gặp anh thì sau sẽ giới thiệu những dòng nhạc của anh nha.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, dạ, xin chào anh và xin chào quý khán giả.
Dạ.
Xin tạm biệt. Hẹn gặp sau.
Dạ, tạm biệt.